Chương 16, Giang Nam các mưa xuân trả trích không ngừng, bột, bột mưa đập vào ô văn, giọt nước mưa bay tung tóe. La Phong cầm ô đi theo Dương Huy, qua một chiếc cầu gỗ hình vòm, đi tới một quần thể kiến trúc. Dương Huy chỉ vào cách đó không xa La Phong, bên kia vườn là Giang Nam Các. Bên trong Giang Nam Các hiện đã có hai học viên ở, ngươi là người thứ ba, Giang Nam Các. La Phong trong lòng vừa động, hỏi, sư phụ á, ở đây trùng tên với căn cứ Giang Nam sao? Khi trở thành học viên chính thức của trại huấn luyện, Dương Huy là một trong các sư phụ của hắn. La Phong đương nhiên phải gọi Dương Huy là sư phụ. Ha ha, chính là dựa theo tên căn cứ. Hai học viên bên trong Giang Nam Các cũng đến từ căn cứ Giang Nam. Chẳng qua sớm hơn con thôi. Dương Huy vẻ mặt thần bí, đột nhiên hạ giọng nói. Ta nhắc nhở con, trong hai học viên đó, có một người tên Sử Giang cực kỳ lợi hại. Ta cũng không nắm chắc thắng được hắn. Con cùng hắn nên giao hảo, đối với người có chỗ tốt. Sư phụ, người cũng không nắm chắc thắng được hắn. La Phong chấn động, Dương Huy là chiến thần trung cấp. Dương Huy gật đầu, Sử Giang này là một trong năm đệ tử đứng đầu của trại huấn luyện. Học viên trại huấn luyện tinh anh rất nhiều người có thực lực chiến thần, nhưng lại không lấy danh hiệu chiến thần, như vậy có thể tiếp tục ở lại huấn luyện doanh. Nhắc đi nhắc lại chuyện này, không dưới 10 lần, lão cà chua lẩm cẩm, sợ độc giả quên đê chi. Trên thực tế, 30 học viên đứng đầu top 30 của trại huấn luyện hầu như đều có thực lực chiến thần. La Phong trừng mắt nhìn. 30 người đứng đầu có thực lực chiến thần. Chẳng phải rất khoa trương sao, đám người này giả trư bắt hổ, rõ ràng có thể tốt nghiệp, lại ở lại trại huấn luyện cho đủ 5 năm. 5 người đứng đầu thực sự biến thái, Dương Huy trầm giọng nói. Tinh anh đến từ các nơi trên toàn cầu, đặc biệt 5 tinh anh đứng đầu bảng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Có thể duy trì kéo dài ở vị trí top 5, Sử Giang này. Một khi hắn tốt nghiệp, chắc chắn được đãi ngộ cao nhất. Nếu hắn tới võ quán cực hạn, chức hội trưởng căn cứ Giang Nam chắc chắn vào tay hắn. Dương Huy nói. La Phong cười hoa kê, hội trưởng võ quán cực hạn tại căn cứ Giang Nam, đây chính là căn cứ Giang Nam. Một trong 4 người đứng đầu võ quán cực hạn tại đây nha. Cho hắn vài năm, thực lực đột phá, cũng có khả năng trở thành giám sát sứ của võ quán cực hạn. Dương Huy cảm thán. Có lẽ thực lực của lão so với Sử Giang không khác biệt mấy, nhưng lão đã hơn 50 tuổi, còn Sử Giang kia mới hơn 20, người ta mới là tiền đồ vô lượng. Trong lòng rung động, La Phong đi vào Giang Nam Các. Trong Giang Nam Các có sân rộng mấy chục mét vuông, tường trắng ngói đen, thậm chí đầu tượng có điêu khắc hình rộng. Cửa viện mở ra, bên trong Giang Nam Các có 3 tòa lầu khác. Tại thời điểm La Phong, Dương Huy hai người tới, không gian rất im ắng. Dương Huy gọi lớn, Sử Giang, Triệu Nhược. Triệu Nhược. Lập tức trên ban công tầng 2 tòa lầu khác có một cô gái tóc ngắn mặc áo ngủ thùng thình, còn lại một đạo gã mặc võ phục đen trực tiếp nhảy xuống. La Phong cẩn thận quan sát người được Dương Huy tán dương này. Thanh niên này lùn hơn so với La Phong đại khái 1m7, cả người tuy tương đối gầy nhưng lại làm cho người ta cảm giác mạnh khỏe, phản phất cơ thể là một khối sắt thép. Ánh mắt đã cố giấu đi nhưng tinh quang khiến người ta kinh sợ, hắn chính là Sử Giang. La Phong yên lặng ghi nhớ. Học viên mới Triệu Nhược từ trên lầu nhảy xuống, hưng phấn nhìn La Phong. La Phong cũng quan sát người sư tỷ tên Triệu Nhược này. Triệu Nhược tóc ngắn, dáng người nhỏ xinh, khuyết điểm duy nhất là làn da tương đối đen, mắt hơi nhỏ, cho nên Triệu Nhược cũng không tính là mỹ nữ. Hắn là La Phong, từ hôm nay trở đi sẽ ở cùng các con tại Giang Nam. Các Dương Huy nói, Sử Giang, Triệu Nhược, các con là sư huynh sư tỷ. La Phong mới tới, các con nên chiếu cố nó yên tâm, giao cho con. Triệu Nhược nghiêm mặt nói, có sư tỷ này, nó sẽ không bị thua thiệt. Tốt, ta cảm tạ trước nha. Dương Huy cười, vỗ vai La Phong, rồi quay đi. Giang Nam các tổng cộng có 3 tòa nhà, Sử Giang ở giữa, Triệu Nhược ở bên trái, phía tây, La Phong đương nhiên ở tòa phía đông còn lại. La Phong, mời ngồi. Triệu Nhược nhiệt tình mời. Lúc này, 3 người đang ở trong phòng khách. Ta tới 5 năm. Sử Giang huynh 53 năm, đều sớm hơn ngươi. Triệu Nhược cười nói, Sử Giang bên cạnh cũng lộ vẻ tươi cười. Hay, 53, 55, 57, chúng ta 3 người vừa vặn cách nhau 2 năm, hơn nữa đều tới từ căn cứ Giang Nam, đây cũng coi là có duyên phận. Sử Giang mở miệng, La Phong cảm giác âm thanh Sử Giang rất nặng, có vẻ cực trầm tĩnh. Ta ở Tô Thành trong căn cứ Giang Nam, Sử Giang huynh ở nội thành trung tâm. Còn La Phong, người ở đâu? Triệu Nhược hỏi. Ta ở thành Dương Châu, La Phong nói. Ông ngoại ta cũng ở thành Dương Châu, Sử Giang kinh ngạc cười. 3 người cùng đến từ căn cứ Giang Nam, chẳng qua Sử Giang và Triệu Dược, một thông qua trại huấn luyện cơ sở, rồi mới vào trại huấn luyện tinh anh. Một là tinh anh quân đội quốc gia đưa vào, chỉ có La Phong từ võ giả bình thường trực tiếp tiến vào. La Phong, lát nữa ngươi về phòng, hãy mở laptop trường trang bị cho cậu Sử Giang nhé. Trong laptop này, có bản học viên cần biết, và thư điện tử, cậu hãy xem qua một lần đúng vậy, cái đó rất quan trọng, Triệu Nhược liền nói. Đặc biệt là điểm tổng thể, Triệu Nhược nói tiếp, trong trại huấn luyện, bảng xếp hạng tổng thể cực kỳ quan trọng. Cậu nên xem qua bảng xếp hạng Hắc Long đi. Xem rồi, La Phong gật đầu, trong ba hạng đầu, chỉ có một người thuộc Hoa Hạ, đứng đầu bảng Hắc Long, chính là đầu bảng tổng thể. Điểm tổng thể càng cao, thứ hạng càng cao. Mỗi tháng một lần vào ngày 28, sẽ lấy kết quả tổng thể. Ngày 29, có kết quả thống kê cho ra bảng xếp hạng tháng. Tháng sau, mọi thống kê sẽ xóa, mọi người lại lần nữa cố gắng tranh đua xếp hạng. Triệu Nhược giải thích, La Phong giật mình. Xếp hạng tổng thể này là mỗi tháng một lần, sư tỷ, sư huynh, điểm tổng thể tính như thế nào? Điểm tổng thể là lấy điểm chiến tích nhân điểm lực chiến đấu. Triệu Nhược giải thích, tỷ như, tháng 4 cậu mới tranh đoạt bảng xếp hạng. Từ mùng 1 đến ngày 28, tổng điểm chiến tích là 2.000, lực chiến đấu là 1.80, như vậy, điểm tổng thể của cậu là 2.000 sau 1.86, dựa theo điểm tổng thể cao thấp mà xếp hạng. La Phong nghe được càng thêm nghi hoặc. Điểm chiến tích cùng lực chiến đấu là cái gì chứ? Điểm chiến tích là do giết quái thú mà có, để ta nói qua, ngươi về xem lại bản học viên cần biết, và thư điện tử sẽ rõ. Triệu Nhược giải thích tiếp, điểm lực chiến được phán định trong không gian ảo. La Phong bất đắc dĩ nháy mắt, đều phải do học viên tự tìm hiểu. La Phong, Sử Giang rốt cuộc mở miệng, sư huynh, La Phong, nhìn về phía Sử Giang, nhớ kỹ, tại trại huấn luyện, cậu muốn đề cao thực lực, có tên trong bảng xếp hạng, đều phải cố gắng nhiều, thứ tự càng cao càng tốt. Sử Giang trịnh trọng nói, xếp hạng cao thấp, cũng quan hệ đến việc nhận tài nguyên, những tài nguyên này, kể cả chiến thần cũng thèm rõ giải. Nhiều người đạt thực lực chiến thần vẫn ở lại vì lý do này. Triệu Nhược ở bên cạnh biểu môi, tỉ như sư huynh Sử Giang của chúng ta. Sử Giang cười hoặc kê, cả Triệu Nhược và La Phong cùng cười. Trong thư phòng La Phong, bên laptop đang mở ra, La Phong cẩn thận đọc bản học viên cần biết. Phòng khí luyện, phòng khiêu chiến, phòng trọng lực, ba phòng huấn luyện này đều làm ra từ di tích văn minh cổ đại. Đọc tiếp, La Phong hiểu thêm về trại huấn luyện tinh anh này. Trong trại huấn luyện, thiết bị hiện đại có rất nhiều, đương nhiên quý trọng nhất là thiết bị văn minh di tích cổ đại, quan trọng nhất là bảng xếp hạng tổng thể, xếp hạng cao thấp, liên quan đến rất nhiều, tỉ như thiết bị di tích văn minh cổ đại phòng trọng lực. Tuy rằng hiện tại địa cầu cũng có mô phỏng phòng trọng lực nhưng hiệu quả đối với võ giả không thể bằng thiết bị kia, nhưng là cả trại huấn luyện chỉ có một phòng trọng lực, ai được sử dụng, cái này phải xem bảng xếp hạng càng cao, thời gian luyện tập ở đó càng dài, hẳn là như vậy. Xếp hạng nhất tháng, tích lũy đủ 9 lần đệ nhất, có thể lấy được một phần long huyết trị giá 800 ức, có thể miễn phí lựa chọn 3 bản bí kíp, có thể lựa chọn hồng hoặc lưu thần làm thầy dạy, trở thành đệ tử chân truyền. Xếp hạng nhất tháng, nếu đạt 6 lần đệ nhất, được một giọt ngọc tuy trị giá 300 ức, có thể miễn phí chọn một bộ bí tịch, nhưng chỉ có một cơ hội được hồng hoặc lưu thần chỉ bảo. Đọc những điều này trên laptop, là phong hoạt kê. Long huyết, trở thành đệ tử chân truyền của hồng hoặc lôi thần, đây là đệ tử được sư phụ lựa kỹ mà chọn. Còn ba bộ bí tịch nguyên bản, phải biết rằng một bộ bí tịch nguyên bản, giá cả thực dọa người, biến thái, miếng khái này đều thưởng cho người xếp hạng nhất. Hơn nữa cần phải tích lũy. La Phong tiếp tục nhìn xuống, lực quyền phát lực cấp 6, có thể được long huyết trị giá 800 ức. Bộ đồ chiến đấu cấp SS, binh khí nguyên bộ, lực quyền phát lực cấp 5, có thể được. La Phong nhìn ra xa, khuôn mặt có chút đờ đẫn. Thi luyện tháp cấp 5, có thể đoạt chức tuần sát sứ của võ quán cực hạn, được một phần long huyết trị giá 800 ức. Bộ đồ chiến đấu cấp SS, binh khí nguyên bộ, ba bản bí kíp nguyên bản, một bộ di tích văn minh cổ hắc thần, phần thưởng cho cấp bậc thi luyện tháp, rõ ràng là cao nhất. Tuần sát sứ, theo lý thuyết, phải là những siêu việt chiến thần mới có thể đạt được, còn có một bộ di tích văn minh cổ hắc thần, đây có nghĩa gì? Chỉ cần đạt tới thí luyện thấp cấp 5, không phải muốn cái gì cũng có sao, cái gì cũng không thiếu. La Phong không khỏi tim đập liên hồi, chẳng qua nghĩ đến cảnh tượng trước khi gọi thí luyện tháp, phải qua khảo nghiệm cấp B, không khỏi cảm thấy áp lực. Ngay tại tầng 1 thí luyện tháp đã gặp 100 đầu thú tướng sơ cấp mãn ngưu, hơn nữa, phóng chừng còn chưa phải khó nhất, trên nữa còn có tầng 2, tầng 3, tầng 4. Ngày như chiến thần dày dạn kinh nghiệm Dương Huy mới chỉ vào đến tầng 3. Để nhất cương giả Hồng mới vào đến tầng 6. Muốn vào đến tầng 5, khó khăn khỏi cần nghĩ nhiều. Khó trách có nhiều chỗ tốt dọa người như vậy. Mở, dơ, bậy, mơ, dơ, bất.